Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ gần đây có thể giúp quý vị thêm một vài ý kiến về cách hướng dẫn con cái, đặc biệt là với quý vị có con còn nhỏ trong khoảng 1 đến 5 tuổi, là tuổi còn có thể uống nắng được. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày sơ lược về 4 cách dạy con mà chúng ta thường thấy nơi các bậc phụ huynh. Có những cha mẹ dạy con cách độc tài, độc đoán và quá nghiêm khắc với con. Có người thì hờ hững, không quan tâm đến con làm gì cũng không biết và không chỉ dạy. Nhóm thứ ba là những phụ huynh quan tâm đến con, nhưng thường nuông chiều hơn là dạy dỗ con. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, đặt kỷ luật rõ ràng, nhưng cũng để ý đến nhu cầu và ý kiến của con. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có kể chuyện về một thiếu phụ vì quên khóa cửa xe, đã bị mất cái cell phone và một số đồ dùng để trong xe. Nhưng sau đó, nhờ gọi thử số của cái phone bị mất, bà đã gặp bà mẹ của thủ phạm. Đó là một cậu bé mười mấy tuổi. Cuối cùng, cậu bé bị mẹ bắt phải đem trả những gì đã lấy và còn phải rửa xe cắt cỏ cho thiếu phụ kia để tạ lỗi. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại thành phố Boise, Idaho. Bây giờ mời quý vị đặt câu chuyện trên vào với 4 cách dạy con của 4 nhóm phụ huynh, để thấy các phụ huynh trong những nhóm đó sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Chúng ta cũng có thể nhìn vào câu chuyện này để biết chúng ta thuộc vào nhóm phụ huynh nào và thường dạy con theo phương cách nào. Trước hết, nếu bà mẹ của cậu bé kia thuộc nhóm phụ huynh thứ nhất, tức là dạy con cách độc tài, độc đoán, thì khi biết con lấy cắp của người khác như thế, sẽ nổi giận, đánh cho con một trận, hoặc là mắng chửi con nặng lời. Bà mẹ đó cũng có thể bắt con đem trả những gì đã lấy, nhưng với một thái độ tức giận, ghét bỏ và bực bội. Bà nghĩ rằng vì sự bất cẩn của người kia mà con bà mới làm một việc sai quấy như thế. Bà xấu hổ vì con đã làm tổn thương danh dự gia đình. Bà cũng giận con và thất vọng nơi con, vì bà nghĩ với cách dạy dỗ nghiêm khắc của bà, con bà phải là người toàn hảo, không bao giờ dám làm những việc như thế. Những cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán với con, khi đứng trước những việc làm sai quấy của con, thường tức giận. Giận con, giận người liên hệ và giận cả chính mình, vì việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ bắt con sửa đổi những việc quấy đã làm để chứng tỏ mình là người biết điều, nhưng không thông cảm với sự dại dột của con. Và cũng không lấy tình thương yêu giải thích cho con biết tại sao việc con làm là sai, để con hiểu và không làm như thế nữa. Những phụ huynh độc tài độc đoán trong trường hợp này sẽ làm thế nào cho con xấu hổ để con sợ mà không dám phạm những lỗi lầm như thế nữa? Các em sẽ không dám làm chuyện sằng bậy, nhưng thường là vì sợ cha mẹ chứ không phải vì được cha mẹ dạy dỗ, giải thích tại sao không nên làm điều sai quấy. Vì thế khi lớn lên, khi không còn ở dưới quyền của cha mẹ nữa, các em đó có thể sẽ trở lại con đường sai quấy. Nếu bà mẹ của cậu bé kia là người thuộc nhóm phụ huynh thứ hai, tức là hờ hững trong việc dạy con và không quan tâm đến con, thì bà sẽ không biết con mình đã đi đâu, đã làm gì. Bà cũng sẽ không có mặt bên cạnh con khi thiếu phụ kia gọi đến, và vì thế, không biết là con đã làm điều sai quấy. con bà khi trả lời điện thoại có thể sẽ không nhận mình là người đã lấy cắp đồ trong xe. Cậu bé này phạm lỗi nhưng không bị bắt, không bị phạt. Trái lại, thấy rằng làm như thế được ích lợi. Và do đó khi lớn lên, có thể sẽ phạm những tội lớn hơn. Và có lẽ đến một ngày kia, khi con bị cảnh sát bắt vì những tội to lớn, thì cha mẹ mới ngạc nhiên, không hiểu vì sao con mình làm những điều kinh khủng như thế. Nếu bà mẹ cậu bé trong câu chuyện này thuộc vào nhóm phụ huynh thứ ba, tức là những người thương con nhưng dễ dãi với con và nuông chiều con, thì bà sẽ bảo bọc con khỏi mọi khó khăn. Khi thiếu phụ kia gọi đến, bà sẽ bảo là bà ta gọi lầm số, lầm nhà. Bà không biết gì cả, và con bà không bao giờ đi ăn cắp cái gì của ai. Nếu là người hung dữ, bà có thể mắng thiếu phụ kia tại sao dám phao vu cho con bà tội ăn cắp. Sau đó có lẽ bà sẽ nói với con là may nhờ có mẹ chứ không là con đã gặp rắc rối. Bà cũng sẽ nói nếu con cần gì thì nói mẹ mua cho chứ đừng làm như vậy. Rủi bị bắt thì rắc rối lắm. Đứa con đó nếu ngoan ngoãn, thương mẹ và bén nhạy trước tội lỗi thì sẽ tránh tội. Nhưng nếu là đứa cứng đầu, thích làm điều sai quấy, sẽ thấy rằng mẹ lúc nào cũng thương mình, cùng về phe với mình và binh vực mình, nên khi bị cám dỗ làm điều quấy, sẽ không ngại phạm tội. Thưa quý thính giả, nhìn lại điều đã thật sự xảy ra trong câu chuyện mà chúng ta đang phân tích, có lẽ quý vị đều đồng ý là bà mẹ của cậu bé kia không thuộc vào các nhóm phụ huynh 1, 2 và 3. Nhưng bà thuộc nhóm thứ tư, là những cha mẹ quan tâm đến con, lấy thẩm quyền dạy con và áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con. Bà mẹ này không những ở bên cạnh chăm sóc con, nhưng cũng đặt kỷ luật cho con. Bà không vì danh dự của mình mà bênh vực con hay chạy tội cho con. Điều đặc biệt nơi bà mẹ này là bà đã chịu mất thì giờ đi với con, đem trả những gì con đã lấy. Lại còn ở lại chờ con rửa xe cắt cỏ để tạ lỗi với thiếu phụ kia. Sau đó, bà còn cấm là trong suốt 2 tháng, ngoại trừ khi đi học, con bà không được đi đâu một mình, nhưng phải đi với người lớn trong gia đình. Cách dạy con và kỷ luật mà bà mẹ này áp dụng, chúng ta thấy rằng sẽ có kết quả. Bà không làm cho con bị tổn thương, đau đớn, không giận dữ với con, cũng không bỏ mặc con giải quyết nan đề, nhưng dành thì giờ dạy con và hướng dẫn con. Đứa bé thấy được tính cách nghiêm trọng của tội ăn cắp và cái giá mà mình phải trả, nhưng cũng cảm nhận được tình thương và lòng quan tâm của mẹ. Có lẽ khi biết việc quấy con làm, bà mẹ này đã giải thích cho con và cho con biết những việc con phải làm để đền bù cho thích đáng. Cậu bé này sẽ không bao giờ quên việc đã xảy ra và sẽ không dám tái phạm. Không chỉ vì nghĩ đến cái giá mình phải trả, nhưng cũng vì nghĩ đến tình thương của mẹ và nỗi vất vả mà mẹ phải chịu vì mình. Kính thưa quý thính giả, Thánh Kinh dạy, là người lớn và là cha mẹ, chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Có 2 điều chúng ta cần để ý trong lời dạy này. Điều thứ nhất là chúng ta cần dạy con khi các em còn nhỏ, còn thơ dại, khi tấm lòng còn mềm mại, muốn vâng lời cha mẹ, chưa bị ảnh hưởng xấu của người chung quanh. Nói vắn tắt là khi các em còn có thể uốn nắn được. Nếu khi con còn mềm mại, sẵn sàng vâng lời mà cha mẹ chỉ nuông chiều chứ không uốn nắn vào khuôn phép, rồi đến lúc con bắt đầu lớn, có vẻ cứng đầu, khó dạy, cha mẹ mới áp dụng kỷ luật thì rất khó. Nhiều người thấy con còn nhỏ, dễ dạy, dễ bảo thì không quan tâm nhiều, giao con cho người khác chăm sóc để lo làm ăn, học hành, theo đuổi những việc khác, không dành thì giờ ở bên cạnh dạy dỗ, hướng dẫn con. Đến khi con bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ thấy là mình không có thẩm quyền gì trên con, con không tuân nể một luật lệ nào của cha mẹ. Lúc đó mới hoảng hốt, đặt luật này, luật kia, cấm điều này, điều nọ. Thưa quý vị, lúc đó đã trễ, cái cây đã lớn, đã cứng, chúng ta không thể uốn nắn được. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần hướng dẫn con vào khuôn phép từ khi con còn nhỏ. Các nhà tâm lý học nói rằng, từ ngày chúng ta đem con ở nhà thương về, là đã phải bắt đầu áp dụng luật lệ và uốn nắn con vào khuôn phép. Điều thứ hai chúng ta cần để ý trong mạng lệnh trên của Chúa là nếu muốn dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì chính chúng ta là cha mẹ phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba bí quyết giúp cha mẹ thành công trong việc dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con. Thứ hai, làm gương cho con. Và bí quyết thứ ba, làm gương cho con. Nói một cách khác, làm gương tốt cho con noi theo là bí quyết quan trọng, cần thiết duy nhất để đạt được thành công trong việc hướng dẫn con cái. Nếu cha mẹ bảo con đừng cãi nhau, đừng tranh giành với nhau, mà cha mẹ cứ cãi nhau, tranh cạnh nhau suốt ngày, thì lời khuyên của cha mẹ không có hiệu quả. Nếu bảo con phải ngay thẳng, thành thật, mà con thấy cha mẹ có nhiều điều thiếu thành thật với nhau, thiếu ngay thẳng trong cách mua bán, trong cách xử sự với người chung quanh, thì lời khuyên dạy đó của cha mẹ sẽ không có kết quả. Vì thế là cha mẹ, chúng ta cần dạy cho con cái con đường chúng phải theo. Đó là đường hay lẽ phải, là con đường Chúa muốn các em đi. Nhưng điều quan trọng là cha mẹ, chúng ta phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn lành trên quý vị và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm cách đây 2 tuần, chúng tôi có nói về nước Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Nước Đức Chúa Trời hay vương quốc của Thiên Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa và chúng ta là thần dân của Ngài. Trong lời rao giảng phúc âm đầu tiên, Chúa Giê-xu phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Điều kiện để được vào nước trời là chúng ta phải ăn năn. Ăn năn hay hối cải hay sám hối là điều kiện tiên quyết để được vào nước trời, được làm con dân của Chúa. Danh từ ăn năn hay hối cải hay là sám hối chỉ dùng cho người có tội. Chỉ người có tội hay là có lỗi thì mới cần phải ăn năn sám hối. Tại sao Chúa Giê-xu cũng như sứ giả của Chúa mọi thời đại lại kêu gọi mọi người ăn năn sám hối? Vấn đề có 2 phương diện. Thứ nhất, mọi người dù muốn hay không, khi sinh ra là đã có tội rồi. Đây là nguyên tội hay là tội lỗi lưu truyền từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta không muốn như vậy và có thể cũng không nhận như vậy nữa. Nhưng đã sinh ra làm người, chúng ta mang trong huyết quản dòng máu tội lỗi của tổ tiên truyền lại. Có thể chúng ta không công nhận điều này. Nhưng quan sát những đứa bé hay là qua kinh nghiệm bản thân, chúng ta thấy điều này rất rõ. Không ai trong chúng ta dạy cho trẻ con làm điều sằng bậy. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, các em đã có khuynh hướng làm điều xấu như nói dối, ích kỷ, thích cãi nhau, đánh nhau, v.v. Điều này cho thấy mầm mống tội lỗi vốn nằm sẵn trong con người, đợi đúng đến thời kỳ hay dịp tiện là bộc phát. Người xưa nói rằng, nhân chi sơ, tính bản thiện. Hàm ý nói đến con người đầu tiên lúc mới được tạo dựng mang bản tính của Thiên Chúa và là con người toàn thiện. Nhưng với ý chí tự do thiên phú, con người đã chọn con đường phản loạn, xa cách Thiên Chúa, và bản tính tội lỗi đã ở với con người luôn từ khi con người đầu tiên sa ngã và phạm tội. Như dòng sông phát xuất từ một nguồn, như cái hột, như cái gốc, từ nguồn gốc tội lỗi, những gì sinh ra đều là tội lỗi. Tội lỗi đã di truyền trong con người trải mọi thời đại. con người dù là ai, trong thời đại nào, cũng đều mang nguyên tội, và vì vậy đều cần phải ăn năn hối cải để được vào nước trời, được làm công dân thiên quốc. Thứ hai, nhiều người cho rằng nguyên tội không phải là lỗi của tôi, không thể bắt tôi chịu trách nhiệm về những gì mà tôi không làm. Cứ hãy cho rằng chúng ta không chịu trách nhiệm về vấn đề nguyên tội, nhưng hãy nhìn lại chính mình. Từ khi hiểu biết cho đến nay, đã bao nhiêu lần chúng ta làm những điều không đáng làm, suy nghĩ những điều không đáng suy nghĩ, nói những lời không đáng nói. Lương tâm chúng ta đã bao nhiêu lần cáo trách mà chúng ta vẫn chứng nào tật nấy. Thật vậy, dù phủ nhận nguyên tội là tội do ông bà tổ tiên truyền lại, mỗi chúng ta đều phải nhận là chúng ta cũng có kỷ tội, tức là tội do chính mình gây ra. Dù không kinh khủng như giết người gian dâm, nhưng chắc chắn đã có những ý nghĩ xấu, lòng ganh ghét, ích kỷ, nói dối, làm những điều không nên làm, vân vân. Cho nên chúng ta cũng cần phải ăn năn hối lỗi mới có thể tương giao với Thiên Chúa Thánh Khiết, là Đấng đã tạo dựng chúng ta và muốn tương giao với chúng ta. Nhưng dù là nguyên tội hay kỷ tội, tội lỗi là một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận. Chính vì vậy mà lời giảng đầu tiên của Chúa cho chúng ta là hãy ăn năn. Ăn năn nghĩa là đổi ý, thay đổi thái độ. Chúng ta đang lái xe trên một đoạn đường nào đó, mà nếu biết rằng chúng ta đang lạc đường hay là sai hướng, điều chúng ta cần làm là đổi hướng, quay ngược lại. Tiếng Anh gọi là make a U-turn. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa của chữ ăn năn. Chúng ta là con người tội lỗi, nhưng không nghĩ hay là không biết mình có tội cho đến khi chúng ta đối diện với phúc âm của Thiên Chúa. Phúc âm là tin mừng, tin vui. Nhưng tin mừng hay là tin vui chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn, đau buồn. Đối với người đau, tin mừng là được chữa bệnh. Đối với người mắc nợ, tin mừng là được tha nợ hay là có tiền để trả nợ. Đối với người ở tù, tin mừng là giấy phóng thích, là ơn ân xá. Tin mừng không có ý nghĩa nếu trước đó chúng ta không ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, đau khổ. Tin mừng nói lên một điều gì tốt đẹp hơn tình trạng hiện tại của chúng ta. Cũng vậy, sở dĩ phúc âm của Thiên Chúa là tin mừng là vì phúc âm trước hết cho con người thấy mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần được cứu rỗi. Ăn năn, hối cải, trở lại với Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết để được tha thứ và nối lại mối quan hệ với Thiên Chúa. Cội nguồn của những khổ đau ở đời là tội, nguyên tội cũng như kỷ tội, tội di truyền trong dòng máu và tội do chính ta gây ra. Ăn năn, hối lỗi, quay lại với Thiên Chúa là bước đầu tiên dẫn chúng ta đến an bình, viên mãn và ý nghĩa của đời sống. Tội lỗi đã làm cho hài hòa giữa Thiên Chúa và con người không còn nữa. Và vì vậy, dừng lại, ăn năn, quay đầu, đổi hướng chính là điều quan trọng đầu tiên cần làm. Chúa Giê-xu phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần. Ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này để làm vua đã gần kề. Để được cùng sống với Chúa trong vương quốc của Ngài, chúng ta phải ăn năn, nhận mình là người có tội và quay trở lại với Chúa. Trên thế giới ngày nay, chỉ còn một số ít quốc gia theo chế độ quân chủ, nghĩa là còn có vua cai trị. Chúng ta nói đến Vương quốc Thái Lan hay là Vương quốc Anh, Vương quốc Hòa Lan, v.v. Nhưng còn một vương quốc quan trọng mà có lẽ nhiều người không biết hay đã quên. Đó là vương quốc của Thiên Chúa hay là nước trời. Trong vương quốc này, Thiên Chúa là vua và chúng ta là thần dân của Ngài. Và điều kiện duy nhất để được làm dân Chúa là ăn năn, quay trở lại với Chúa, thần phục Ngài, nhận Ngài là vua của đời sống. Thiên Chúa đã làm tất cả, đã hy sinh con một của Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết vì tội của chúng ta. Lời loan báo của chúng tôi cho quý vị hôm nay cũng không có gì khác hơn là hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Chúng tôi hy vọng rằng trong ngày cuối cùng, lúc Chúa Giê-xu trở lại làm vua trên trần gian này, bạn sẽ không phải ân hận vì đã được nghe tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa mà lại khước từ hay bỏ qua. Niềm tin ở Chúa Giê-xu chẳng những đảm bảo sự sống đời đời cho chúng ta trong cõi vĩnh hằng, nhưng cũng ban cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa và mục đích trong cõi đời tạm này. Như lời Chúa Giê-xu đã hứa, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Con người đầu tiên đã sử dụng ý chí tự do Thiên Chúa ban cho và bất tuân lời của Chúa và đưa cả nhân loại vào con đường diệt vong. Ý chí tự do của chúng ta vẫn có, và phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã đến cho chúng ta tiếp nhận và được trở về tình trạng thiện lành nguyên thủy. Bạn sẽ sử dụng ý chí tự do của mình như thế nào trước lời mời gọi của Thiên Chúa?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837, số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 503. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 503. Nghe trên Vietnamese Dallas Radio, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Thanh Khiết, điện thoại 817-507-5195, 507-5195. Hoặc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị thứ bảy tuần sau. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.